vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và để tiếp tục chương trình, Nam An xin mời quý vị đến với chương trình Nhịp Sống Quanh Ta. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi là với anh Phạm Ngọc Hoàng đã đồng ý gửi cái tên Nhịp Sống Quanh Ta, vì chúng ta sẽ nhịp sống quanh ta, nhưng mà có thể là một nhịp sống để mà chúng ta có thể có những cái chuyện chung quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Quý vị cũng có những cái thắc mắc thì quý vị cũng có thể tham gia vào cái chương trình Nhịp Sống. Và Nam Anh đã có anh Phạm Ngọc Hoàng trên làn sóng, thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến anh Phạm Ngọc Hoàng ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Nam Anh và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, thưa với anh, thì trước khi mà chúng ta nói về những cái cuộc đá banh đang diễn ra tại World Cup, thì không biết là anh Phạm Ngọc Hoàng có điều gì để mà cần thông báo với quý thính giả, hay là có những cái thắc mắc nào của quý thính giả cần phải giải đáp trong chương trình hôm nay không thưa anh?
Dạ thưa chị Nam Anh, dạ thưa có. Một điều đó là xin rất là cảm ơn chị Nam Anh đã hướng dẫn và tạo ra cái chương trình này vào ngày thứ bảy từ 3:30 tới 4:00 chiều. Thật sự ra đó thì lúc đầu mấy tuần trước thì khi mà chúng ta bắt đầu làm chương trình nhá, thì nhiều người còn ngỡ ngàng, còn xa lạ. Nhưng mà bắt đầu trong tuần này thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều email, mà một số là coi chương trình trên TV và đa số là coi chương trình nghe chương trình của đài Việt WDC Radio. Thì trong tuần qua mình nhận nhiều email lắm chị Nam Anh, nhưng mà có một câu hỏi mà mình nghĩ là nó sẽ giải tỏa được nhiều cái thắc mắc về phong thủy cho nhiều người trong chúng ta nhé. Thì ngày hôm nay tôi xin được xin phép chia sẻ với chị Nam Anh và quý vị cái email của một cô khán giả thính giả tên là Michelle Nguyễn. Thì cô này hôm thứ Tư đã có gửi cho chúng tôi một cái email là như thế này: vợ chồng em nhờ anh trả lời thắc mắc về nhà bếp của căn nhà nằm trong sau sinh khí. Căn nhà của tụi em tòa bắc hướng nam, thuộc nhà đông trạch, cửa chính ở giữa, nhưng nhà bếp nằm trong số 4, cung sinh khí, cung tốt, nhưng theo anh bếp nên trong cung xấu. Vậy xin anh giải thích bếp trung cung này cần và nên làm gì. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thì thưa chị Nam Anh và kính thưa quý vị, thì cô Michelle đó đã theo dõi chương trình của chúng của chị Nam Anh và chúng tôi từ năm ngoái tới năm nay là trên đài VATV, và bây giờ cô rất là vui và đã giới thiệu cho nhiều người lắm chị Nam Anh về cái chương trình radio của mình. Thì nhờ vậy thành ra cô hiểu rất nhiều về phong thủy. Thì cũng như quý vị và chị Nam Anh và quý vị biết đó, thì theo cái phong tục của người Á Châu á, thì mình hay sử dụng những cái tượng thanh, tượng hình để mà diễn tả. Chẳng hạn như nói về những cái môi trường xung quanh căn nhà, thì là chúng ta có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái danh từ người ta đặt ra thôi. Chứ còn cái mục đích chính là mình chỉ cần biết cái nhà của mình á, bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Thì bây giờ đó, khi mà nói về cái vận khí trường đó, thì tất cả mọi người là nhiều quốc gia, nhiều dân tộc sẽ có nhiều cái danh từ khác nhau để gọi chung một thứ. Chẳng hạn như là ở Việt Nam mình thì gọi là khí trường. Khí trường là rồi trong khi người Tàu thì gọi là chi, mà người Nhật Bản thì gọi là ki, mà trong khi bên Ấn Độ thì gọi là prana. Nhưng mà đối với người Tây Phương thì chúng ta gọi là energy. Thì thật sự ra đó, thì tất cả nó đều là một cái sinh khí hết. Thì bây giờ vậy á, thì trong một căn nhà thì sinh khí, cái vận khí trường mà đưa đẩy tới cho chúng ta đó, thì nó có nhiều cái hình thái khác nhau. Chẳng hạn như có những vùng đất mà khí hậu nóng, chẳng hạn như bên California mình á, thì mình trồng ổi rất là tốt. Nhưng mà trong khi ở Florida đó, khí hậu nóng nhưng mà ẩm, thành ra bởi vì trái cây nhiệt đới trồng được rất là tốt. Rồi chẳng hạn như cái vận khí mà ở ngoài sa mạc, như ở bên Arizona, Nevada, đó, những cái vùng đó thì những cái cây như xương rồng. Thì bây giờ trong một căn nhà của mình đó, thì thưa chị Nam Anh và quý khán thính nghe, quý vị đang theo dõi chương trình. thì khi mà họ nói về sinh khí hay ngũ quỷ hay tuyệt mạng thì quý vị là cũng không cần phải nhớ nhiều những cái tên này, chỉ cần biết là cái vận khí ở chỗ đó nó ảnh hưởng tới cái điều gì thôi. Thì chẳng hạn như là cái con sao tuyệt mạng đó là nó thuộc hành kim, tức là cái vận khí ở đó, cái sắc thái của nó nặng nề và nó cứng ha, trong khi nó sinh khí là mộc là cây thì nó vươn lên và nó tốt. Thì bởi vậy cho nên đó, thì cũng như theo nguyên tắc của bát trạch đó, thì khi mà chúng ta chia căn nhà mình bên trong ra làm tám cung và trung cung đó, thì nguyên tắc là như thế này: những cái cung tốt thì mình nên đặt như là phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng gia đình hay phòng làm việc. Còn những cái cung mà xấu đó thì mình nên đặt những cung như là bếp hoặc là nhà kho ha. Thì trong trường hợp căn nhà của chị Michelle thì cái nhà tòa bắc hướng nam, tòa nam hướng bắc, mà như vậy thì cái bếp nằm ở trong cung đông nam, mà cung đông nam là cung sinh khí, tức là cái sắc thái ở đó, đó là nó nói lên cái sự mà phát triển tốt đẹp từ từ tiến lên nhé. Thì cái xuôi là cái bếp nó nằm ở trong đó. Thì bây giờ này, cung đông nam á, thì nó thuộc hành mộc, mà sao sinh khí cũng hành mộc, mà cái bếp là hỏa, thì mộc nó làm nó đốt cháy hỏa. Thì chúng tôi có giải thích về thì chị Michelle và gia đình hơi lo lắng, thì mình có nói là thật sự ra đó thì đúng, nó xấu nó không tốt, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng xấu. Những con sao du niên đó, thì cái chữ du này đó mình phải hiểu rằng là chuyên chở mang lại, và niên đó là cái năm đó. Thì bây giờ là con sao mà thuộc hành mộc đó, thì những năm như năm hợi, năm mão, năm mùi là ba cái năm mà nó mà con sao mà hành mộc nó kích động lên. Còn những con sao như tuyệt mạng hành kim đó, thì phải những năm như là năm tỵ, năm dậu, năm sửu, như năm ngoái là năm dậu đó, thì con sao hành kim nó mới tác động. Còn năm nay á, thì con sao tuyệt mạng nó năm nay á, là năm mậu tuất là thổ, thì con sao hành kim nó không có phát xuất, nó nằm im, thành ra mình không có lo. Thành ra mình có nói với chia sẻ với chị mình sao thì mình nói thì thật là thì chỉ có năm hợi, năm mão, năm mùi là những năm mà mình cần phải để ý thôi. Thì luôn những năm đó thì con sao sinh khí nó được kích động lên, nhưng mà nó bị hỏa đốt đi thì những cái điều may mắn mình không có. Thì cái câu hỏi kế tiếp đó chị Nam Anh và kính thưa quý vị đó là chị sao nói vậy thì mình có cách nào hóa giải hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay, thì mình mà mong muốn chia sẻ với mọi người. Tại vì cái khổ là nhà của mình đó, nhà ở Mỹ mình đó, thì ngày xưa đó, những nhà mà xây vào thời thập niên 40-50 đó, thì có một số nhà họ xây cái bếp ở đằng trước nhà. Nhưng mà từ thập niên 70 trở đi đó, thì đa số là bếp nằm ở đằng sau nhà. Cái này mình nói nhà chứ mình không nói apartment. Apartment thì có khi nằm trước, khi nằm sau, nhưng mà nhà đó thì lúc sau này đại đa số là bếp nằm đằng sau. Thì tại vì nó nằm đằng sau mà nó nằm ở bên cái cung tốt, thành ra bởi vậy nó không được tốt lắm. Thì bây giờ vậy, con sao sinh khí hành mộc mà cung cũng là hành mộc, tức là hai cái nó bình hòa, thì bây giờ cái gì đã làm cho mộc nó vượng thì mình cần thủy nhá. Thì thưa chị Michelle và kính thưa quý vị, nếu nhà quý vị giống như cái nhà của chị Michelle mà cái bếp mà nằm ở đây, tức là từ ở bên trong nhà nhìn ra bếp nằm bên tay phải nhá, nhà tòa nam hướng bắc đó, thì nếu nằm bên tay phải thì quý vị chỉ cần đặt một cái hồ nước luân lưu nhỏ để cho, hay là mà ở trong nhà bếp thì mình hay có cái máy mà lọc nước đó chị Nam Anh. Dạ vâng. Cái máy lọc nước đó, chẳng hạn như cái máy Kangen mà tôi rất là thích nhưng mà chưa có tiền mua nhưng mà đại khái là cái máy nước lọc nước uống đó, thì mình để đó thì nó sẽ hóa giải đi rất là nhiều. Nhưng mà cái đó là cái điều nhỏ thôi. Nhà chị Michelle rất là hay là cái cửa nhà được tù thủy, nhưng mà năm nay đó là cái này là cái món quà mà chị Nam Anh và chương trình Nhịp Sống Quanh Ta trên đài WDC Radio, và chúng tôi xin gửi tặng món quà này cho chị. Thì năm nay đó là cửa nhà hướng bắc thì bị con sao ngũ hoàng đà sát là con sao xấu, thành ra chị nên mua một cái phong linh 6 ống thì treo ở trong phạm vi cửa nhà là điều thứ nhất. Và điều thứ hai đó là nếu được thì mình làm một cái hũ muối đó, rồi mình cho 6 đồng tiền vô để mà nó hóa giải đi cái xấu nhá. Thì có gì thì sau chương trình thì nếu mà chị Michelle có thể được thì liên lạc với chúng tôi hay gọi thẳng với chương trình luôn cũng được nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn cho cái cách làm sao để làm cái 6 đồng tiền. Dạ, cảm ơn chị Nam Anh. Dạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, trong chương trình Nhịp Sống thì chúng ta biết rằng là cái chung quanh của chúng ta đang kể là hot nhất là những cái trận World Cup đang diễn ra. Và sáng nay thì qua tuần qua rồi, một tuần trôi qua rồi, không biết là anh Phạm Ngọc Hoàng thấy cái trận đấu nào mà nghĩa là muốn gửi đến quý vị, tại vì cái trận đấu nó sôi nổi, nó hào hứng, giống Nam Anh thì chỉ qua được cái trận bữa sáng nay sáng cái đội Argentina đấu, nhưng mà trong cái tuần qua mà trước khi mà chúng ta chuyển tới cái trận mà Portugal với Uruguay đang diễn ra hiện tại thì anh có thể cho vài cái highlight mà trận nào mà anh thấy rằng vừa qua mà nó rất là sôi động và nó rất có nhiều cái hay để mà chia sẻ không thưa anh?
Dạ thưa chị, đó là cũng như là cái chương trình cách đây mấy tuần với chị Nam Anh và quý vị biết đó, thì chúng tôi có chia sẻ trên đài như thế này, là trong các đội banh mà 32 đội mà được tham dự cái World Cup năm nay đó, thì chỉ trừ có đội chủ nhà là không cần phải qualify, tức là đội Nga Xô, còn tất cả 31 đội còn lại đó là phải tranh đấu ở khu vực của mình rồi mới được vô. Thì ở bên Á Châu mình đó, thì tương đối đó là cái những quốc gia nhỏ nó còn yếu lắm, chẳng hạn như là Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Philippines thì rất là yếu. Bởi vậy cho nên ở bên khu vực Á Châu đó, Á Châu và Úc Châu họ cộng chung lại với nhau thành Úc Châu, là chỉ có nước Úc và New Zealand thôi. Thì khi bởi vậy cho nên là cái cuộc cấp là thông thường nó là những cái đội như là Nhật Bản hay là Nam Hàn hay là Úc hay được vào tham dự cái World Cup. Trong khi đó là ở châu Mỹ và ở bên Âu Châu đó thì rất là vất vả. Đó, tại vì ở bên châu Mỹ thì cũng như chị Nam Anh và quý vị biết đó, là các đội tuyển ở Nam Mỹ họ rất là mạnh và họ đã từng đoạt rất là nhiều giải. Cũng như cái trận đấu đang diễn ra giữa Uruguay và Portugal.
Yeah.
Uruguay là một cái quốc gia nhỏ xíu à. Nó chỉ có 3 triệu mấy dân thôi. Tức là dân số của nguyên cái quốc gia Uruguay đó, nó còn nhỏ, nó chỉ qua chưa tới một nửa dân số của tiểu bang Virginia. Nhưng mà Uruguay đã từng đạt 2 cái World Cup. Đó, trong khi Portugal thì có 10 triệu dân. Và Portugal là có một cái cầu thủ mà nổi tiếng nhất bây giờ là Ronaldo. Thì bây giờ trong cái tuần qua đó là khi mà mùa World Cup vừa mới bắt đầu thì chúng ta có 32 đội. Thì sau khi 32 đội đó thì chia làm 8 bảng. Thì cuối cùng đó thì mỗi một đội sẽ phải đá 3 trận. Mà nếu mà người đứng hạng nhất hoặc hạng nhì của mỗi bảng thì sẽ được tự động vào cái vòng thứ hai là vòng 16. Tức là ngày hôm nay bắt đầu vòng 16. Thì trong tuần qua, thì trước khi mùa World Cup bắt đầu, thì thưa chị Nam Anh và quý vị biết đó, là đội tuyển Tây Đức là đương kim vô địch. Là một đội tuyển mà phải nói là ai cũng nghĩ là năm nay họ sẽ là người chiến thắng và đoạt giải World Cup năm nay. Trong khi đội Brazil cũng nhiều hứa hẹn. Thì thật sự ra có một cái đội mà có một người cầu thủ rất là nổi tiếng là đội banh của Argentina là có Lionel Messi. Thì Lionel Messi và Ronaldo là một trong 2 cầu thủ mà hàng năm họ chia nhau và là cái người cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Đó, thành ra bởi vậy thì năm nay đó thì đội tuyển Argentina đó là đã may mắn thôi được vô cái vòng thứ hai và nhờ cái trận đấu cuối cùng, nhưng mà rồi cuối cùng rồi cũng đã thua đội tuyển Pháp ngày hôm nay và đi về. Cái lạ lùng trong cái tuần vừa qua đó là đội tuyển Tây Đức, thì đội tuyển Tây Đức nằm trong cái bảng của Tây Đức là có Mexico, có Thụy Điển, có Tây Đức và có đội tuyển Nam Hàn. Thì Mexico trong tuần qua mặc dù đứng đầu bảng 2 thắng, chưa thua. Nhưng trong khi đội Thụy Điển thì 1 thắng 1 hòa. Đội Germany thì 1 thua. À, 1 thua 1 hòa. Nhưng mà nếu đội Germany, tại vì trong cái tuần vừa qua đó là đội Thụy Điển đã hạ đội Mexico. Thành ra bởi vậy cho nên ba đội nó trong cái thế là nó kiềm chân nhau. Nhưng mà cái điều rất là lạ lùng đó là trong lịch sử của Nam Hàn, đây là lần đầu tiên mà đội tuyển Nam Hàn, mặc dù họ biết họ đã thua ngay từ đầu, họ biết họ không vô được vòng thứ hai, nhưng mà với một cái tinh thần chiến đấu và họ đã không ai có thể ngờ được là họ đã thắng đội tuyển Tây Đức 2-0. Mà nhờ Nam Hàn hạ Tây Đức 2-0, thành ra bởi vậy cho nên Mexico đứng đầu bảng và được vô vòng thứ hai. Thì trong cái bảng đó là Mexico đứng hàng nhất và Thụy Điển đứng hàng nhì. Thì chúng ta ngày hôm nay đó là bắt đầu bước vào cái vòng 16. Thì thật sự ra mà nói đó thì đội tuyển Tây Đức đó là một cái sự thất vọng rất là lớn cho Tây Đức, là tại vì họ đó là đương kim vô địch. Cái lối đá của họ rất là đều, rất là kỷ luật, nhưng mà không ngờ đó là đã thua đội Nam Hàn.
Dạ vâng.
Và chỉ có một điều chị Nam Anh và quý vị biết là chúng tôi ngồi theo dõi cái trận đấu thì thấy nó rất là dễ thương, là những cái người mà ủng hộ đội Mexico đó, khi mà trong, tại vì chị Nam Anh và quý vị biết đó, hai trận đấu đầu thì cái thời giờ đấu nó khác nhau, có thể là tức là trong cùng một cái bảng, có thể là hai đội này họ sẽ đá sau 5 giờ chiều, hai đội kia 6 giờ chiều mới bắt đầu. Nhưng mà cái trận đấu thứ ba của cái vòng loại đó thì trong cùng một bảng là đá cùng giờ. Đá chẳng hạn như là trong cái tuần qua khi đội tuyển Tây Đức đá với Nam Hàn thì đá lúc 6 giờ chiều. Thì cũng ngay cùng giờ đó 6 giờ chiều là Mexico đá với Thụy Điển. Lý do là Tổng hội Túc cầu Thế giới họ sắp đặt như vậy thì họ sợ nhiều khi họ nhường qua nhường lại, giống như là cái đội tuyển mà Anh trong trận đấu vừa qua thì Anh và Belgium họ không biết là ai, thật sự không ai muốn thắng, đội tuyển Mỹ cũng không muốn thắng, là tại vì nếu mà thắng thì vô lạng quạng sẽ đụng Brazil, thành họ muốn né. Nhưng mà tại vì cái giờ đấu nó đấu cùng giờ, thành ra họ phải thắng, thành ra đội tuyển Benfica đã thắng đội tuyển England. Nhưng mà thật sự cái thắng đó chưa chắc là được may mắn, là tại vì nếu mà đi sâu vào thì có thể đụng ba tay, mà đụng ba tay thì phiền lắm. Thì cái đó là mình nói cái chuyện mà vừa qua. Nhưng mà ngày hôm nay thì kính thưa chị Nam Anh và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là bắt đầu trên cái vòng đá gọi là 16 đội.
Yeah.
Đá để tranh nhau vào tứ kết, tức là sao là cái vòng loại đó thì nó có ba tình huống: một là thắng, hai là hòa, ba là thua. Nhưng mà bắt đầu ngày hôm nay là tiếng Anh nó gọi là second best, tức là đội nào thua là đi về. Và ngày hôm nay bất cứ trận đấu nào bắt buộc phải có kẻ thắng người thua, chứ không có hòa. Thì thí dụ như bây giờ hiện thời bây giờ cái trận đấu thứ nhì là giữa đội Uruguay và đội Portugal.
Yeah.
Thì hiện thời bây giờ đã bắt đầu đá thêm 4 phút. Thì nếu mà bây giờ Portugal gỡ hòa, đá vô được, gỡ hòa 2-2, thì bắt buộc sẽ phải đá giờ phụ trội. Mà nếu đá giờ phụ trội mà hòa nữa, thì lúc bây giờ sẽ đá phạt đền. Đó. Tại vì bắt buộc phải có người thắng người thua, chứ không thể nào mà nói hòa. Thì ngày hôm nay là 16 đội còn lại sẽ tranh giành nhau để vào tứ kết, rồi sau đó tứ kết mới vào bán kết, và bán kết mới vào chung kết. Thì chúng tôi đó thì thưa với quý vị đó là cũng như là tôi có chia sẻ với chị Nam Anh, thì phải nói chị Nam Anh là người mà đã làm ra những cái chương trình trên TV và chương trình Nhịp Sống Quanh Ta ngày hôm nay. Thì cũng như quý vị biết là chị Nam Anh cũng đã từng sinh sống ở bên Pháp một thời gian rất dài. Đã, thành ra bởi vậy thì chúng tôi thì nói
Pháp.
Gì và cũng hỗ trợ ủng hộ đội Pháp. Thì hôm tuần trước thì có một số các em ở dưới tiệm phở Sài Gòn Grill thì hơi buồn chị Nam Anh, là tại vì là mọi người đang bắt đội kia mà chị cái là nó chỉ thích đội Tây Đức, mà Tây Đức thắng thiệt, thành ra bởi vậy cho nên mọi người hơi buồn, nhưng mà không sao. Nhưng mà ngày hôm nay được cái trận đánh đấu buổi sáng hôm nay rất là hào hứng.
Dạ vâng.
Phải nói là nghẹt thở.
Yeah.
Mà đội tuyển Pháp và thì đội tuyển Pháp và đội tuyển Argentina cả hai đều đá theo chiến thuật gọi là 2-4-4, tức là hai trung phong, bốn tiếp ứng và bốn hậu vệ. Nhưng mà phải nói là một điều mà chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và rất là hãnh diện là cái người trung phong trẻ tuổi nhất trong cái mùa bóng năm nay của giải World Cup là Kylian Mbappé của đội tuyển Pháp. Thì anh chàng này mới có 19 tuổi thôi mà anh chạy giống như là giống như con ngựa, chạy nhanh không thể tưởng được. Và anh là người đã đá vô hai trái và đã mang lại thành cho đội tuyển Pháp thắng với tỷ số là 4-3. Đây là một trận cầu mà khai mạc cho cái vòng 16 mà phải nói tuyệt vời nhất từ xưa tới giờ. Thì sau khi chiến thắng thì có một cái điều rất là Kylian đã là một cử chỉ rất là cao thượng, rất là đẹp. Mà thưa chị Nam Anh và quý vị, chúng tôi rất là cảm động. Là vì sau khi thắng trận đánh ngày hôm nay thì Kylian, khi mà các nhà báo ký giả phỏng vấn, thì Kylian tuyên bố là tất cả những cái tiền mà được chính phủ Pháp tài trợ cho để mà đi đá World Cup cho đội tuyển và mà Tổng cục Túc cầu Thế giới chia cho các cầu thủ, thì tất cả khoản tiền trong mùa bóng năm nay mà Kylian nhận được thì tất cả đều cho vô từ thiện hết. Đó là một cái, thì mà phải nói là mình thấy đây là một cái cử chỉ rất là cao đẹp, một cái tinh thần rất là thượng võ. Thì trong cái trận đấu buổi chiều ngày đang đấu bây giờ đó, thì kết quả đã chấm dứt rồi, thì Uruguay đã chiến thắng và bắt đầu sẽ được môn tứ kết. Thì Ronaldo là một cầu thủ rất là hay và Cavani của đội tuyển Uruguay đã vô hai trái và mang phần thắng về cho Uruguay. Nhưng mà Cavani bị chấn thương thì cái hình ảnh nó đẹp lắm chị Nam Anh và quý vị. Dạ, là Ronaldo là cầu thủ Portugal mà đã dìu Cavani ra khỏi sân. Đây là cái tinh thần thượng võ, mà cái điều mà nó hay cái chỗ là thế giới cứ 4 năm mình có được một lần. Đây là cái cơ hội để cho tất cả mọi con người không cần biết màu da như thế nào, tiếng nói như thế nào, ngồi lại chung với nhau để mà cùng tham dự chung vui và tranh tài với nhau. Thì cũng như ngày xưa chị Nam Anh và quý vị biết đó, thì Đức Phật đã từng nói một câu: nước mắt của ai cũng mặn, máu của ai cũng đỏ. Thành ra đây là một World Cup mà rất là vui, và xin cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi chương trình và cũng đã khích lệ chúng tôi rất nhiều, và thành thật cảm ơn chị Nam Anh.
Dạ vâng, thưa với anh, chúng ta chỉ còn có ít phút nữa thì như tại mình muốn đang nói đến chuyện đội Pháp chứ đội Argentina, thì anh có nói là cái người mà kêu là nổi trong cái trận Argentina là Lionel.
Cái người mà nổi tiếng nhất của đội Argentina là Lionel Messi.
Dạ.
Vâng, nhưng mà ngày hôm nay thì không làm được gì hết chị Nam Anh.
Tại vì
là thứ nhất là khi chúng tôi theo dõi trận đấu thì Lionel Messi đã không biết không hiểu làm sao nhưng mà giao banh không có được gắn bó và không có dẫn banh được hay. Mặc dù là đội tuyển, nếu mà trên giấy tờ thì đội tuyển Argentina đó có nhiều cầu thủ nổi tiếng nhưng mà cái lối chơi họ không có gắn bó. Trong khi đội tuyển Pháp đó, là có một cái điều rất là hay. Không có một cầu thủ nào nổi tiếng mà dữ dội hết. Nhưng mà họ đá rất là đều. Họ giao banh mà họ đá hoàn toàn là không có gọi là ích kỷ. Thì cái điều lạ lùng là cái người cầu thủ 19 tuổi Kylian Mbappé đó của đội Pháp đó. Thì phải nói là cái anh chàng trẻ này, anh chạy khủng khiếp lắm. Anh chạy nhanh vô cùng mà đá rất là chuẩn. Thì họ đá mà họ hoàn toàn là không có cái sự ganh tị mà họ giao banh rất gắn bó. Thì cũng như là chị Nam Anh và quý vị biết, trong lịch sử bóng tròn thế giới thì đội tuyển Pháp là một cái đội tuyển nổi tiếng về phòng thủ. Nhưng mà phải nói là đội tuyển Argentina hôm nay hay lắm chị Nam Anh.
Dạ vâng.
Đã phá lưới được đội tuyển Pháp 3 lần. Chứ là họ giỏi lắm. Nhưng mà phải nói là mình rất là vui đội tuyển Pháp đã được đi vào tứ kết. Vâng.
Dạ
thì
vâng.
Bây giờ vậy, ngày mai đó, ngày mai thì chúng ta sẽ có hai trận. Là ngày mai là đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đụng với đội tuyển chủ nhà là Nga Xô. Và sau đó, mà cái trận mà rất là nhiều người mong chờ coi ngày mai là giữa Croatia và Denmark. Đó, rồi trong đó là đến ngày thứ hai đó, là cái trận đấu mà mọi người sẽ mất ăn mất ngủ là lúc 10 giờ sáng mà giờ Hoa trình đốm là đội Brazil đụng với Mexico. Và thì đội nào thắng thì thật sự ra thì bây giờ số người mà bắt Brazil thì rất là cao. Và sau đó chẳng 2 giờ chiều của ngày thứ hai là đội Mỹ Quỷ Đỏ sẽ đụng với đội Japan. Thì trận này thì là coi như Mỹ ăn xiềng rồi nhá. Rồi qua ngày thứ ba thì mình sẽ có đội Thụy Điển sẽ đụng với đội Switzerland. Thì cũng như chị Nam Anh và quý vị biết, tôi rất là phải nói là kính trọng và coi tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn như là người anh ruột của tôi. Thì tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn là người đã lấy bằng tiến sĩ ở Switzerland. Thì mà tôi thì tôi thích ăn Swiss cheese ha. Bởi vậy thì mình sẽ ủng hộ đội Switzerland để đụng Thụy Điển. Cái buổi chiều ngày thứ ba là trận đấu cuối cùng của vòng 16 là trận giữa Colombia và England. Cái đội tuyển Colombia là một cái đội tuyển rất là nguy hiểm, nó gọi là sleeper team, giống như đội tuyển Pháp, nó cứ lừng lừng nó cứ lẫn nó đi vô. Thì Colombia bây giờ họ bắt đầu đá rất là có nét, nhưng mà cái người cầu thủ mà đang dẫn gọi là có hy vọng sẽ đoạt cái giải quả đôi giày vàng đó thì là Harry Kane của là coi như thủ của đội tuyển England. Thì sau đó thì bắt đầu vào ngày July 6, tức là ngày thứ sáu nay tuần tới, thì là trận đấu đầu tiên mà cho tứ kết là sẽ giữa đội tuyển Uruguay và đội tuyển Pháp. Thì cái này thì thôi thì mình nói thiệt, mình biết là chị Nam Anh thì thích Pháp rồi, thôi thì chúng em này ở Mỹ thì chúng em bắt Uruguay.
Okay, vâng, phải có như vậy thì mới là hồi hộp chứ. Vâng, vâng, kính thưa quý vị, rất tiếc là chương trình của chúng ta phải đến đây phải xin chia tay. Và như quý vị đã nghe lời bàn của anh Phạm Ngọc Hoàng thì chúng ta đang đi tới gần càng ngày càng gần, và cái ngày đúng. Mà cái ngày mà Nam Anh nghĩ cái ngày mà kết thúc cái chương trình World Cup giữa cái năm 2018 thì chúng tôi có lẽ là sẽ mời anh Phạm Ngọc Hoàng đến vào chương trình live. Chúng ta sẽ lúc đó thì rất là hồi hộp, thì mong anh sẽ nhận lời. Mà khi chúng ta chỉ còn có 2 tuần nữa thôi thưa quý vị, chỉ có 2 tuần nữa thôi. Vâng, hy vọng rằng qua ngày thứ bảy thì chúng ta sẽ lượt lại những cái trận hấp dẫn, nhưng mà qua ngày Chủ nhật thì Nam Anh cũng sẽ lỡ đài để mà mời anh đến trong cái chương trình, cái là chúng ta nói là kết thúc và người nào sẽ đưa vào World Cup năm 2018 thì xin mời quý vị nhớ đón theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn Phạm Ngọc Hoàng đến trong chương trình hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn nhau trong chương trình kỳ tới.
Cảm ơn chị.